Trạch Thiên Ký, quyển 6, góc truyện audio.com. Hôm nay Nam Khê trai bởi vì hắn đến cùng với sứ đoàn triều đình và đại biểu các phương ở Sơn Môn, đề phòng tự nhiên xâm nghiêm, dưới Nhai Bình, cây hoa khắp nơi đều là đệ tử, phụ cận Sơn Đạo mơ hồ có thể cảm giác được hơn 10 đạo kiếm ý ẩn mà không phát, nếu có ngoại địch tới kiếm trận nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất bố trí xong. Các đệ tử Nam Khê trai nhìn thấy là hắn, vội vàng hành lễ, có thiếu nữ hỏi. Bệ hạ muốn đi nơi nào? Lúc nữ tử này đặt câu hỏi, các thiếu nữ Nam Khê trai còn lại cũng tự tiếu phi thiếu nhìn hắn, nghĩ đến cũng đã sớm đoán được. Trần Trường Sinh cảm thấy lúng túng, có chút ngượng ngùng chỉ vào đỉnh núi nói. Ta đi tới đó xem một chút, trong rừng cây vang lên tiếng cười của các thiếu nữ Nam Khê trai cực kỳ xinh đẹp tựa như dạ oanh. Thật sự rất khó tưởng tượng, nếu thật sự phải hợp trai 10 năm, không còn nghe thấy những tiếng cười trong trẻo mà động lòng người này, thật là sự tiếc nuối thế nào trên thế gian này. Lần này trở lại đỉnh núi, Trần Trường Sinh tự nhiên không muốn leo lên, trong rừng gió nổi lên, cây hoa hơi lắc, mùi thơm lan tỏa, bạch hạc vỗ cánh mà lên, không lâu sau đã đi tới đỉnh núi. Hắn đi tới trước thạch bích kéo ra những sợi dây leo, trầm mặc một lúc lâu, vẫn không cách nào tĩnh tâm, liền xoay người rời đi. Lạc Mai Sơn mạch do vô số ngọn núi tạo thành, Thánh Nữ Phong chính là chỗ cao nhất, đỉnh núi cùng bầu trời đêm gần nhất, sao sáng đầy trời thậm chí có chút chói mắt. Hắn năm đó từng đi qua Cô Phong trong Vân Mộ, đã đến địa phương rất cao, nhưng lúc ấy bốn phía đều là mây mù, chưa từng thấy tinh thần rực rỡ đến như vậy. Tinh quang bao phủ đỉnh núi, như nước đem đường nét trên tấm bia đá chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Trần Trường Sinh nhìn bi văn, so với bi văn Thiên Thư Lăng năm đó, mơ hồ có điều hiểu ra. Thời gian dần trôi đi, đêm tối yên lặng trang nghiêm, hắn từ trong minh thường tỉnh lại, đi tới bên vách núi, liếc nhìn chỗ rất xa dưới chân núi. Nơi đó có vô số ngọn đèn dầu, cũng giống như tinh thần, chẳng qua là ảm đạm hơn nhiều, nghĩ đến hẳn là sử đoàn triều đình cùng đại biểu các tông phái thế gia. Nam Khê trai thật sự phải ngăn cách 10 năm ư? Hắn mới vừa xem thiên thư bia, tiếp xúc với trí tuệ của vị thánh nữ đầu tiên, căn bản không suy tư những vấn đề này, mà lấy ra một quyển sách khác liên quan đến trai kiếm bắt đầu đọc, tựa như đoạn thời gian sau giờ ngọ, vách núi có kiếm ý bén nhọn sinh ra. Kiếm ý xuất phát từ trên ngón tay của hắn, hạ xuống tinh không xa xôi. Đồng Giang khởi nguồn từ sâu trong Lạc Mai Sơn mạch chảy qua Thánh Nữ Phong, sau đó đổ vào Hận Hà, tiếp theo sau đó chảy về hướng Tây, lần nữa xuyên qua dãy núi tiến vào một mảnh hạp cốc. Trong hạp cốc cách Phụng Dương huyện thành hơn 20 dặm, nước sông dâng lên, tiếng nước chảy như sấm. Dưới lòng sông có khối đá ngầm, bỗng nhiên có hai người rơi xuống, cho dù thủy thế kinh khủng đến cỡ nào, cũng không lọt vào trong mắt bọn họ. Bởi vì bọn họ là cường giả có tư cách không cần để ý tới thiên địa lực lượng, cũng bởi vì tâm tình của bọn họ lúc này vô cùng lo âu khẩn trương. Một người là đạo cô, mặc đạo bào màu xanh đậm, ánh mắt ngơ ngẩn, có chút vô thần, gương mặt tái nhợt, căn bản không thấy lệ khí lúc bình thời, chính là vô cùng bích. Biệt giảng, góc truyện audio.com, Hồng vẫn ăn mặc kiểu văn sĩ, vẻ mặt trầm ổn lạnh nhạt trong ngày thường, lúc này cũng lộ vẻ cực kỳ ngưng trọng, mơ hồ có thể thấy được đau đớn. Không phải là thật, không phải là thật, chẳng qua là tâm nhi nghịch ngợm. Không cẩn thận làm hỏng mà thôi. Vô cùng bích lầm bầm, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, bởi vì nàng không cách nào dối gạt được bản thân mình. Tầm mắt của biệt dạng Hồng bỗng nhiên rơi vào nơi nào đó trong nước sông, con ngươi hơi co lại, hiện ra một đạo tàn khốc, đóa hoa hồng nhỏ trên đầu ngón tay phá không lao đi. Oanh một tiếng nổ, vô số nước sông bị nhấc lên, như thác chảy ngược đổ vào trong bầu trời đêm. Một đạo lực lượng khó có thể tưởng tượng, sinh sinh phá vỡ mặt nước, ở nơi đó tạo thành một hắc động rộng 10 trượng đâm thẳng đến bùn đen dưới đáy sông. Vô cùng bích hét lên một tiếng, hướng về phía cái động kia lướt tới, lơ lửng trên mặt nước 3 thước, nhìn lại bên trong. Chỉ nhìn một cái, nàng suýt nữa đã ngất đi, nếu không phải có biệt dạng Hồng kịp thời chạy tới, chỉ sợ sẽ rơi vào trong nước. Đáy động đều là bùn ướt, nếu dùng mắt thường để quan sát cũng không có chỗ khác biệt nào, nhưng vô cùng bích cùng biệt dạng Hồng là cảnh giới bậc nào, hơn nữa huyết mạch tương liên, tự nhiên phát hiện ra vấn đề. Ở trong chút bùn đen này có mấy bông tuyết rất nhỏ, mấu chốt nhất chính là còn một đạo khí tức cực kỳ mờ nhạt. Đạo khí tức kia chính là một đạo thần hồn dấu vết mà trước lúc biệt thiên tâm xuất ngoại du lịch vô cùng bích cùng biệt dạng Hồng tự mình gieo vào trong thức hải của hắn. Vô cùng bích cảm giác được đạo khí tức càng ngày càng nhạt kia, thân thể kịch liệt run rẩy, tức giận tới cực điểm, khóc giống lên. Là ai ác độc như thế? Ta muốn giết ngươi, là ai? Tiếng khóc thê thảm vang dội cả hai bờ sông, cuồng phong đột khởi, núi rừng trên vách đá gặp gió mà nghiêng ngả, bầy khỉ kinh hãi tránh lui, mặt ngoài nước sông bị chấn ra vô số cột nước, cá chết vô số. Biệt Dạng Hồng vẻ mặt buồn bã sầu thảm, nhưng tĩnh táo hơn so với thê tử, tay áo nhẹ cuốn, đã đem chút ít bông tuyết dưới đáy bồn cuốn lên. Bây giờ còn sót lại bông tuyết, chỉ có hơn 10 viên, lớn cỡ viên đậu tương, nếu thời gian chậm thêm chút ít, chỉ cần mấy canh giờ, sẽ bị nước sông hoàn toàn cắn nuốt, chính là đạo khí tức kia cũng sẽ tiêu tán, bị nước sông hoàn toàn nuốt sạch, mặc dù bọn họ là cường giả thần thánh lĩnh vực cũng không có cách nào phát hiện ra. Người ra tay kia thật là thủ đoạn, tâm cơ thật giỏi. Nghĩ tới đây, Vô Cùng Bích càng thêm tức giận. Biệt Dạng Hồng vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn từ trên bông tuyết cảm giác được một đạo khí tức cực kỳ hàn lãnh. Vô Cùng Bích bi phẫn bất an, cảm giác chậm hơn một chút, vẻ mặt kịch biến, ánh mắt trở nên cực kỳ oán độc, tựa như muốn nuốt sống người khác. Hắc Long, Trần Trường Sinh, nhân vật như bọn họ tự nhiên có thể đoán được giết chết Biệt Thiên Tâm, hơn nữa hủy thi diệt tích đúng là thâm hàn long tức của Huyền Xương Cự Long. Thế nhân đều biết, long tộc đã ngàn năm chưa từng đặt chân lên đại lục. Mà chỉ có các đại nhân vật chân chính mới biết được, long tộc duy nhất còn tồn tại trên thế gian này, chính là người thủ hộ của giáo hoàng đương đại, chính là con Huyền Xương Cự. Góc truyện audio.com, long từng bị nhốt hơn 600 năm dưới đáy của Bắc Tân Kiều. Nếu như là con Huyền Xương Cự Long kia giết chết Biệt Thiên Tâm, vậy chuyện này nói không chừng cũng có liên quan tới Trần Trường Sinh. Biệt Dạng Hồng trầm mặc một lát rồi nói. Người ở chỗ này chờ đợi, ta sẽ đi điều tra nghe ngóng một phen. Trong lúc nói chuyện, hắn rời mặt sông đi tới nơi nào đó trong hạp cốc, đánh thức một vị ngư dân, hỏi thăm tình hình ban ngày mấy câu. Một vị ngư dân không biết, liền đánh thức thêm một vị khác, sau nửa canh giờ cuối cùng hắn tìm được một vị ngư dân, nói nhìn thấy một chuyện lạ diễn ra trên mặt sông. Có một con quái vật mọc ra đôi cánh màu xanh biếc, nắm một người từ trên mặt sông bay lên. Nam khách, chính là ma tộc công chúa. Vô Cùng Bích đỏ mắt hô. Trần Trường Sinh vẫn luôn mang nàng bên cạnh, có ai không biết chứ? Hắn cùng với con ta trước đây từng có cựu oán, lần này gặp nhau nơi sơn dã, bốn bề vắng lặng, hắn đã lén hạ độc thủ. Ta muốn hắn đền mạng. Biệt Dạng Hồng vẻ mặt mỏi mệt chí cực, vẫn trầm mặc không nói. Hắn cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Nơi này là hạp cốc dã sông rời xa thế gian phồn hoa, vì sao con của mình lại cùng đoàn người Trần Trường Sinh gặp gỡ? Từ xác suất phán đoán, tỷ lệ này quá mức nhỏ bé. Một lát sau, hắn mang theo Vô Cùng Bích đi tới Phụng Dương huyện thành, biết được ngày mai nơi này sẽ có trà hội cùng với ban ngày phát sinh chuyện này. Thì ra Tiếu Trương đã tới. Thì ra quả thật Trần Trường Sinh đã đến nơi này. Cách Trương,